Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ không đi chùa nữa. Thì người ta mới hỏi tại sao chị không đi chùa đấy? Tại vì á, tôi vô chùa á, tôi làm cái gì người ta nói tổn phước, mà tôi phước không bao nhiêu hết mà vô chùa tổn. Ta nói có lý không? Quá có lý. Nói tôi không phước bao nhiêu hết mà tôi vô chùa tôi gặp bác nào cũng tôi quay qua đây tổn phước, tôi quay qua nọ tổn phước. Thôi tôi phước ít qua tôi ở nhà đi, tôi còn phước tôi tổn hết. Cho nên Phật tử mà không khéo chẳng làm cho chùa hưng thịnh. Vậy là Phật cũng như kính thạch thi sư, cũng như đại chúng, thì hôm nay là ngày 7 tháng 12 2017. Thật sự đây là cái buổi gặp mặt không có dự trù trước, thì do có ngoài đi giảng ở gần đây thì còn được chưa một ngày để mà mới tắt vô đây để thăm quý Phật tử ở vùng này. Thì ngày mai sáng thì 5 giờ sáng là Pháp Hòa có chuyến bay đi qua Đà Lạt, Texas, chỉ đường đi chiều hôm nay thôi. Thì nếu mà tới đây mà gia chủ không có thông báo cho quý vị biết thì cũng cái cơ hội, cho nên cũng cho Pháp Hòa được cái cơ hội thăm đại chúng. Nãy giờ lai lai quý vị tới thì dùng cơm chiều để thăm viếng với nhau. Thì chiều hôm nay thì quý vị cứ ngồi chơi thoải mái, ai thức đói bụng thì cứ đưa lấy cái ăn, rồi hoặc là có thể bưng ra đây ngồi ăn cơm chiều không sao hết. Thì nếu có vị nào có những thắc mắc gì liên hệ đến Phật pháp, sự tu học của mình thì mình cứ nêu lên rồi cùng chia sẻ, chứ không có giảng thuyết gì hết, cứ ngồi chơi thoải mái thôi. Thì
thầy, bữa nay ngày 20 tháng 10 á là cái ngày xuất gia của Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, xin thầy giảng về Bồ Tát Văn Thù trời chúng con.
Không,
thì nói giảng cũng vậy à.
Bây giờ tức là ai có thắc mắc gì thì nêu lên vậy đó, thì chú cũng nói là theo cái lịch đó, thì hôm nay là ngày lễ của Bồ Tát Văn Thù xuất gia, thì chú muốn hỏi về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thật ra thì các vị biết đó, là những vị đại Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Nguyện Địa Tạng Vương, thì những danh hiệu của các vị Bồ Tát thường là xuất hiện trong kinh điển của Đại Thừa, chứ còn không có xuất hiện trong kinh điển Tiểu Thừa, kinh điển Nam Truyền. Theo như là trong kinh ghi lại đó, thì Bồ Tát Văn Thù trong quá khứ cũng đã từng là con trai của Phật Di Đà. Là trong kinh Bi Hoa kể lại là Đức Phật A Di Đà trước khi ngài thành Phật á, ngài là một vị vua tên là Vô Chánh Niệm đó, nhớ không? Rồi ngài phát tâm ngài tu đó, thì ngài có 4 người con trai để phát tâm tu theo ngài. Thì 4 người con trai đó thì sau này trở thành 4 vị đại Bồ Tát, trong đó có Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Đó là 4 người con trai của vị vua đó. Nhưng mà 2 vị á, thì phát nguyện trợ duyên cho Phật Thích Ca, đó là ngài Văn Thù, Phổ Hiền. Thì 2 vị phát nguyện trợ duyên cho Phật Di Đà, đó là ngài Quan Âm, Thế Chí. Thì thôi bây giờ cái chuyện đó mình chỉ lấy cái ý thôi. Khi mà mình làm một cái việc gì thì đều cần có những vị trợ duyên cho mình để mình có thể thực hiện được cái chí nguyện đó một cách trọn vẹn. Đức Phật Thích Ca nguyện ở cõi Ta Bà này để mà nhiếp hóa chúng sanh ở cõi đời này. Hiểu ý nhớ là mỗi cõi đều có chúng sanh, thì chúng sanh nào cũng cần được độ. Thí dụ mình lên cõi Cực Lạc, mình có là chúng sanh cõi đó rồi, nhưng mà mình có cần được độ không? Cần. Tại vì mình về đó thì ở cõi Cực Lạc thì cũng có những vị hướng dẫn cho mình tu làm sao để cho thành tựu được ở cõi đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà ở cõi đó thuyết pháp, chư Bồ Tát hàng ngày trợ duyên cho mình. Thì giờ cõi đời của mình, cõi đời mình nè, là cõi Ta Bà, có cần người giảng giải cho mình nghe không? Cần mà. Có nhiều khi còn cần hơn nữa. Tại sao? Tại vì cái cõi đời này của mình quá nhiều lộn xộn, quá nhiều sân si phiền não khổ đau. Cõi Cực Lạc coi vậy mà đỡ hơn, nhưng vẫn còn, nhưng muốn thành tựu thì cũng phải tu. Dù lên cõi đó, nhưng mà cái duyên, cái thuận duyên tu nhiều ở cõi đời này cũng. Vì sao? Vì cõi đó không có các vị Bồ Tát thối chuyển. Bồ Tát mà ở bên cõi Cực Lạc là Bồ Tát, toàn là những Bồ Tát bất thối. Cho nên mình mới có câu là bất thối Bồ Tát vi bạc lưỡng, là các vị Bồ Tát ở cõi đó là những vị không còn lui sụp. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ như nè, ở trong chùa của mình đi đó, mình quen được 5 người bạn, mà 5 người bạn của mình tu rất là tinh tấn, và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, 5 vị đó cũng không bao giờ thối tâm, không bao giờ nói những lời thối tâm. Nó thôi giờ không có chùa chiền gì nữa, phiền não lắm. Thí dụ vậy, đó là những người Bồ Tát thôi. Còn những vị Bồ Tát mà thường nói mình, cái chuyện người ta, cái chuyện thế gian, chuyện đụng chạm là chuyện bình thường, cái chuyện tu hành là mình phải vững tâm là cái chính, luôn luôn quyến thẫn mình, không bao giờ lui sụp. Bồ Tát với Bồ Tát một phần. Thì trong các vị Bồ Tát nguyện trợ duyên đó, thì những vị có cái đặc thù. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ, Bồ Tát của trí tuệ. Bồ Tát đó là luôn luôn dũng mãnh và luôn luôn lấy cái trí của mình để mà quán soi, để mà vượt tất cả khổ. Trời, nhưng mà ngược lại Bồ Tát Phổ Hiền ấy, thì luôn luôn phát nguyện thực hiện những cái hạnh nguyện của mình. Trời, quý vị để ý trong kinh đó, quý vị để ý trong kinh đó, Văn Thù á là luôn luôn là cái phẩm đầu, đứng lên bạch Phật, con muốn hỏi này, con muốn hỏi kia. Nhưng mà cuối cùng, cái phẩm kinh cuối cùng trong kinh điển là Bồ Tát Phổ Hiền. Thí dụ như kinh Pháp Hoa, không, Bồ Tát Văn Thù đại diện cho đại chúng, quán sát đại chúng, thấy có nhiều người có nhiều câu hỏi quá, phát sinh quá, cho nên đứng lên bạch Phật, nguyên do nào mà hôm nay có những cái hiện tượng lạ như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái phẩm Phổ Hiền 28 trong kinh Pháp Hoa là Phổ Hiền Bồ Tát phát nguyện khuyến thỉnh. Hai vị Bồ Tát đó là tượng trưng gì? Một bên là có trí tuệ quán sát, đặt ra câu hỏi. Đặt ra câu hỏi để làm gì? Để cho Phật có cái duyên Phật nói. Còn sau khi Phật giảng thuyết xong rồi, bây giờ các vị phải làm gì? Phát nguyện tính thọ tinh thần. Thì Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho người có trí tuệ. Trên tay của Bồ Tát luôn luôn cầm một cây kiếm. Và có vị mới thắc mắc là, ủa, tại sao Bồ Tát mà còn dữ dằn quá, cầm cái gươm? Thật sự cái đó chỉ là biểu tượng. Thấy không? Bởi vì muốn nói lên cái trí, mà cái trí thì nó không có cái tướng. Giờ muốn có cái tướng thì phải biểu, lấy một cái gì đó đã làm biểu thị, cho nên cầm cái kiếm tượng trưng cho cái công năng chặt đứt mọi phiền não. Cái kiếm đó gọi là kiếm trí tuệ. Ví dụ như mình nói, hồi nãy mình đi ra đường thì cái ông đó ông làm gì đó mình giận lên, mình phiền não quá, cái thì mình có thể nói, ủa, một cái kiếm trí tuệ của mình đâu, mình không đem ra mình chặt cái phiền não đó. Mình không cần phải rút cái gương nào, nhưng mà tự trong đầu mình cũng có một cái tuệ giác để đủ khả năng mình chặt kiếm. Là tại sao ngài Bồ Tát Văn Thù lại cởi trên cái con sư tử màu xanh? Bởi vì sư tử là cái con chúa tể của các loài thú, tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho dũng mãnh. Dũng mãnh mà chỉ có trí tuệ mới giúp cho mình vượt hết tất cả mọi cái kinh nghiệm, cho làm cho bao nhiêu cái ma quái hay là những cái con thú nhỏ nhỏ phải sợ. Thì sư tử xuất hiện thì những con thú nhỏ mới phải sợ, trí tuệ mà có mặt thì tất cả ma vô minh nó phải sợ. Và con sư tử đó là màu xanh, là thanh sư. Đó là gì? Màu xanh là tượng trưng cho gì? Hùng mạnh. Màu xanh là tượng trưng cho sức mạnh, dũng cảm. Cho nên mỗi Bồ Tát cởi một con, cởi một con thú. Văn Thù cởi voi. Xin lỗi, Văn Thù quá là cởi sư tử, mà Phổ Hiền cởi con voi. Mà con voi của Ngài Văn Thù cởi là con voi 6 ngà, chứ không phải con voi 2 ngà như tượng mình thấy. 6 ngà là tượng trưng cho lục độ, 4 thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bồ Tát muốn độ đời thì phải dùng 6 cái thứ này để độ đời. Nói trời ơi, tôi muốn giúp người ta quá, giúp người ta mà không chịu giúp đỡ người ta, không có chịu bố thí. Cho nên một trong những phương tiện để độ đời là bố thí. À, rồi muốn giúp người ta phải làm gì? Phải trì giới. Ví dụ nè, đại chúng mình ngồi đây phát nguyện ăn chay tháng 10 ngày. Là tháng đó, đó ít nhất con mượn có 50 Phật tử ăn chay. Một tháng 10 ngày biết bao nhiêu sinh vật nó được cứu rồi. Đó là mình ăn chay cũng là một hình thức bố thí sinh mạng cho người khác. Rồi bây giờ Phật tử mình giữ giới không ăn cắp, có phải mình làm lợi cho đời không? Thì giờ muốn làm việc độ tha thì phải có những cái phương tiện đó. Phải thực hiện một điều gì đó trong đời này, như là bố thí, như trì giới, như nhẫn nhục. Nhẫn nhục cũng là bố thí. Tại vì sao? Người ta chửi mình rồi mình không chửi lại, à là mình bố thí rồi. Rồi mình không giận người ta, mình không giận người ta là mình bố thí. Rồi bố thí cho người ta cái sự tha thứ của mình. Tại sao mình không giận? Tại mình biết họ có phiền não, họ mới vậy. Chứ đâu có người bình thường ta không có phiền não ta vui vẻ. Người có phiền não thì người đó sẽ khởi bọc của phiền não ra. Hiểu cho nên mình không có giận. Cho nên mình bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, siêng năng cũng là bố thí. Quý vị làm việc tốt, việc làm siêng năng làm, bố thí thời gian. Cho nên một độ mà các độ khác nó có. Vì vậy cho nên á, Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Và như quý vị nhớ là các vị Bồ Tát này là do Đức Phật giới thiệu, phải không? Và các vị Bồ Tát là do Phật giới thiệu, và mỗi một Bồ Tát là biểu thị cho một hạnh thôi. Thì vậy mình sẽ đặt câu hỏi là ủa, không lẽ giờ chỉ có Văn Thù có trí tuệ rồi mấy vị kia không có? Không phải vậy. Bồ Tát nào cũng phải đầy đủ những đặc tính trí tuệ, từ bi, hạnh nguyện, dũng lực, ví dụ vậy. Nhưng mà mỗi Bồ Tát đặc điểm vậy đó. Nhưng mà trong cái vị Bồ Tát phải có những cái hạnh kia thì cái việc làm của mình nó mới trọn. Cũng giống như một bác sĩ, ông biết là toán không? Biết. Ông biết hết các bộ môn khác không? Biết. Nhưng mà ông là giỏi về, ông chuyên về bác sĩ, cho nên y học ông rành nhất. Một người muốn thành tựu một cái bằng cấp phải có hết các cái môn học toán, lý, hóa, sử, vân vân. Nhưng mà ông không phải là ông giáo sư dạy sử, cho nên ông biết lịch sử nhưng không chuyên về cái đó. Nhưng mà ông vẫn phải có cái điểm của lịch sử, về cái môn sử học ông mới có điểm được. Thì các vị Bồ Tát đều phải có những đức tính gì. Nếu mà nói đúng hơn là các vị hỗ trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Bồ Tát Văn Thù phải cần Bồ Tát này, Bồ Tát lo hỗ trợ. Vậy thì mỗi một vị Phật đều làm việc cần phải có những người khác hỗ trợ. Bây giờ mình nè, một thầy, một sư cô làm đạo, cần Phật tử hộ trì không?
Cần.
Chứ không có Phật tử là chết vậy. Cho nên nếu mà nói đúng hơn, cái người mà gọi là làm cho Tam Bảo hưng thịnh là hàng Phật tử. Phật tử đem ra tại gia không nha? Tất cả, mỗi người mỗi việc. Quý thầy phải có bổn phận hoằng pháp lại sanh. Phật tử thì phải có bổn phận phụ hộ trì làm cho ngôi Tam Bảo phương thịnh. Ví dụ quý thầy giảng kinh mà Phật tử không có chịu khó đứng ra tổ chức thì làm sao quý thầy làm? Vì vì quý vị là người bên ngoài, quý vị biết đường đi nước bước quý vị làm đó. Cho nên cái người mà làm cho Tam Bảo hưng thịnh là hàng Phật tử của chúng ta, gồm có xuất gia lẫn tại gia. Và trong hàng Phật tử của mình đó, có những người như Văn Thù vậy đó, có những người như Phổ Hiền vậy đó, có những người như Quan Âm vậy đó, có những người như Thế Chí vậy đó, và có những người như Di Lặc vậy đó, vui vẻ hoan hỷ cả ngày. Cho nên nếu mình nói cho tận cùng thì các vị Bồ Tát đó là biểu tượng để nhắc nhở mỗi người chúng ta. Quý vị nhớ kinh Pháp Hoa là một bộ kinh điển đại thừa, mà trong cái phẩm Phổ Môn á có câu là ai muốn cầu con trai con gái niệm Quan Âm liền có con trai con gái, sanh được con trai con gái. Ủa, kinh Pháp Hoa mà nói cho hàng Bồ Tát, mà Bồ Tát tu hành rồi cần con cái trong thành chi, mà Phật lại dạy là cầu con trai con gái ở trong đó. Rõ ràng thì cái câu đó là phải có cái ý ẩn chứ không phải nói chuyện bình thường. Kinh Pháp Hoa không phải nói cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm, hàng Bồ Tát bất thối chuyển mới nghe nổi kinh Pháp Hoa. Bồ Tát sơ phát tâm nghe cũng không nổi. Sơ phát tâm là Bồ Tát làm sao? Mấy người, mấy vị mà mới bắt đầu tập vô chùa đi tu đó, tập vô chùa làm công quả đó, đó mà không có tâm, mà không có ở cái chỗ tới bất thối trụ. Cái chỗ bất thối là chỉ cần một lời của một Phật bà nào trong bếp thôi là trôi về nhà luôn, muôn kiếp không tới nữa. Đó, Bồ Tát sơ phát tâm, vì sơ, sơ là sơ cơ là mới đó. Vì mới cho nên sao? Dễ lui lắm, dễ lui sụp lắm. Chờ còn các vị Bồ Tát bất thối là những người người ta năm tháng đã dày cái xương gió rồi, cho nên các vị là không có lui sụp. Cho nên mình luôn luôn mong mỏi là mình làm bạn với Bồ Tát bất thối chuyện. Nhưng mà nói vậy rồi mình không chơi với Bồ Tát sơ phát tâm. Những vị Bồ Tát bất thối phải luôn luôn tìm Bồ Tát sơ phát tâm để hộ trì. Cho nên mình vô chùa, mình thấy một Phật tử nào mới tới chùa phải quan tâm người ta, phải không? Thậm chí mình có một nhóm của mình chơi với nhau, mà bữa nay mình thấy một người mới tới, thậm chí xin lỗi mình tạm thời mình không có đi chung với nhóm kia, mình đi với chị kia, chị mới, để mình giúp cho chị. Bằng cái tấm lòng của mình, làm sao mình nâng đỡ cái người mới tới để cho người ta phát cái tâm hơn nữa. Cái đó mới là đúng. Hay là ví dụ mình vô khóa tu lâu năm rồi, mình đi khóa tu hoài rồi, mình để ý mình thấy người nào mới bắt đầu vô tu, mình quan tâm họ một chút. À, mình tới mình hỏi chị mới tới đây lần đầu, chị có cần gì thì chị nói, ở đây tôi cũng biết chút ít chỗ đường này kia, tôi có thể giúp cho chị vậy đó. Mình phải làm như vậy mới được. Cho nên những vị ở ngoài nhiều khi có đi những khóa tu ở xa đó, nhiều khi trời mưa trời gió gì có hòa cũng đi tới từng cái phòng hay là mấy cái lều của mấy người mà người ta mới tới tu, mình hỏi. Nhiều khi người ta mới tới nửa đêm nữa hôm ta không biết đường đi vậy, mình phải quan tâm. Cái đó mới là cái tinh thần của cái vị Bồ Tát, chứ không phải là mình đi vô chùa lâu rồi cái mình có nhóm của mình chơi rồi đi đâu cũng dính với nhau hết trơn, không có quan tâm tới những người khác, không? Cho nên cái người Bồ Tát sơ phát tâm, gì người ta sơ cho nên người ta dễ bứng gốc, giống như cái cây mới trồng xuống vậy, gió thổi là nó bật liền. Cho nên mình phải có cái cây 1, cây 2, cây 3, cây 4 căng dây đi, giữ cây nó vững. Khi mà nó vững rồi thì mình nhả dây ra một lần. Thì những người mà sơ phát tâm hay là bất thối chuyển thì đều là Bồ Tát. Vì vậy mà trong các cái rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng mà bốn vị Bồ Tát mà chúng ta thường nghe nhiều nhất, có thể là năm đó: Văn Thù, Quan Âm, Phổ Hiền, Địa Tạng hay là Đại Thế Chí. Ví dụ như Đại Thế Chí, các vị nói Đại Thế Chí ở núi Tu Di á, trụ ở núi Tu Di á. Vì núi Tu Di là cái núi mà cao nhất trong các núi. Này là cũng là truyền thuyết thôi chứ mình chưa thấy núi Tu Di. Nhưng mà trong kinh đó là núi Tu Di là cái núi cao lắm. Mà đại thế chí là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái ý chí dũng mãnh của Ngài. Cho nên Quan Âm phải đứng dưới thế chí, lòng từ bi nhưng mà rất cũng chạy. Thì không phải nói như vậy, mỗi Bồ Tát cầm một cái pháp khí khác nhau, đi trên những con thú khác nhau. Nhưng mà có vị sẽ đặt câu hỏi, tại sao Bồ Tát là người có lòng từ mà lại cởi con thú? Thưa à, tất cả chỉ là một biểu tượng thôi. Bây giờ muốn vẽ vị Bồ Tát đó dưới con thú để biểu tượng cái hình ảnh mà. Bởi vì nếu mình nói, mình phải nhìn ra cái tướng để nhận ra cái tâm. Giờ nó muốn nói tới trí là phải cầm cái kiếm, hay là muốn nói tới cái dũng lực thì phải có cái gì đó biểu tượng. Ví dụ quý vị nói cái ông đó ông dữ lắm, nhưng phải vẽ cái mặt ông dữ dằn chứ. Ông đó ông hiền lắm, phải vẽ ông hiền. Ông đó ông hoan hỷ lắm, phải vẽ ông vui. Thì hãy muốn nói tới cái tấm gì đó thì phải tạm dùng cái tướng. Bởi vì chúng sanh của mình do tất cả đều lấy cái tướng mà nhận mà. Không? Mình biết là cái tướng nó là tạm là giả. Nhưng mà bởi ở cõi đời này, cái cõi này không thể nào mà không lấy tướng để mà đưa họ vô. Không, và ví dụ như cái bằng cấp nó cũng là tờ giấy thôi, nhưng mà cái tờ giấy nó phải có vài chữ gì đó, có chữ ký của ông nào lên thì cái giấy đó nó có giá trị. Nhưng mà thiệt sự là trước khi nó là cái chữ ký của ông thì nó cũng là tờ giấy thôi. Mua ở mấy cái shop rồi về đẩy vô trong cái printer, in cái câu đó ra rồi cho nó thành cái tờ giấy giá trị. Mà muốn nói gì phải đem tờ giấy ra để ta thấy cái giá trị. Vậy thì mình biết rằng, nhưng mà quan trọng là cái ông đó có thực chất không? Thực chất không? Nhiều khi ông đi mua bằng sao? Thì nhiều khi ông cầm cái bằng dược sĩ, nhưng mà thiệt sự cái bằng nó không phải của ông. Ông đi mua, ông chạy trọt cũng có được cái bằng. Nhưng mà ông phải cầm, nếu mà ông đó thật đi, nhìn ông ai biết ông dược sĩ đâu. Cầm đảng lên để tôi dược sĩ. Rồi bây giờ ví dụ, giờ Pháp Hoàng cởi cái áo tu ra và mặc cái bộ đồ đời. Thấy không? Quý vị đi ra đường cũng chẳng biết ai là ai, tại vì đời này có nhiều người người ta cũng cạo đầu vậy, phải không? Tại giờ muốn biết ông đó thì tu nó sao kiếm cáo giọng bận rồi, hoặc là những người ta đóng tù đóng kịch muốn nói lên tướng thầy tu thì cũng phải mặc vô cái áo đội vô cái nón len vậy đó. Ví dụ về đeo xuân chuỗi vậy, vậy đó thì nó nhận ra à ông đông thầy, nón dài thầy. Cô tu mà tới cô thấy cô tu là cô hết tu rồi. Thì Pháp Hoàng mới nói vậy. Phật nói trong kinh á, chúng sanh đã cõi này do thấy tướng mà nhận, do thấy nghe, phải không? Mà vô đạo bắt đầu, cho nên mới có một cái quả vị thanh văn. Mình có quả vị thanh văn đó. Thanh văn là gì? Là những người do nghe pháp mà ngộ đạo. Cho nên những người đó là thanh văn. Thanh là gì? Là âm thanh. Văn là nghe. Do nghe âm thanh mà âm thanh gì? Âm thanh thuyết pháp. Do nghe thuyết pháp, ví dụ nghe thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, hiểu hiểu bắt đầu lần mò vào đường tu thanh văn. Nhưng mà có những vị người ta không phải do nghe thuyết pháp mà người ta nhìn thấy cảnh tượng, người ta ý thức, cái đó gọi là duyên giác. Thí dụ ta đang đứng chơi vậy, cái thấy có hai ba người đứng ngay cái trạm xe bớt vui vẻ gì đó, tự nhiên có một cái chiếc xe nó lái trật tay lái, nó lao vô, nó đụng chết hai ba bốn người đó trong cái trước mắt họ mới thấy đang vui vẻ, đụng cái chết nè. Rồi họ thấy cuộc đời mỏng manh vô thường quá. Đó, nhìn cái cảnh tượng mà phát tâm gọi là duyên giác. Có một cái duyên do gì để giúp cho họ giác ngộ. Những người đó đâu có ai giảng kinh cho họ nghe, đâu có ai nói đạo lý cho họ. Họ tự họ nhìn đó, họ phát tâm. Cái quả của họ chính là độc giác. Độc giác tiếng Phạn là gì? Bích chi Phật á. Trong kinh kêu là bích chi Phật, mà bích chi Phật là tiếng Phạn. Bích chi Phật là tiếng Phạn, nếu mà dịch ra tiếng của mình là gì? Là độc giác. Mà độc giác nghĩa là tự một mình. Độc nghĩa là tự, đơn độc một mình giác ngộ mà không ai chỉ dạy. Đức Phật ngày xưa cũng chứng được cái quả độc giác. Cho nên là Nam Tông mới đọc cái câu đó. Ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Ngài đâu có ai mà những cái gì mà Ngài học cũng không giải quyết được, cuối cùng Ngài tự Ngài ngồi thiền, rồi Ngài ngộ ra được một cái đạo lý ở cõi đời này, thì mình gọi Ngài là bậc gì? Bậc tự giác. Quý vị nhớ giác là gì? Giác là tỉnh. Chúng sanh mình là thuộc dạng bất giác, khá khá lắm là hốt giác hốt mê. Đó là khá khá đó nha, là khá khá là hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê. Còn nếu nói đúng ra phàm phu của mình là bất giác. Còn thanh văn á, hay là thanh văn duyên giác, hai cái bậc đó gọi là gì? Tự giác. Thanh văn duyên giác là thuộc dạng tự giác. Còn Bồ Tát là gì? Là giác tha. Nhưng mà cho dù có giác tha nhưng mà cũng thua Phật bậc là chưa tới cái chỗ giác ngộ, giác hạnh viên mãn. Cho nên chỉ có Phật mới có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn Bồ Tát là chỉ có giác tha. Rồi xin lỗi, Bồ Tát là có tự giác và giác tha. Còn thanh văn duyên giác chỉ có tự giác. Còn phàm phu mình thì gì? Bất giác, không có giác. Còn nếu mà khá khá thì có giác nhưng mà lúc quên. Không phải chữ quên là do bệnh hoạn gì mà quên. Thử ai chọc mình chút rồi quên liền. Thậm chí còn nói giờ không tu gì nữa đó. Để ăn thua đủ rồi tính. Ví dụ vậy. Cho nên mình cũng có giác, nhưng mà cái giác của mình nó rất là mong manh. Chúng sanh mình đó, tâm thì dễ phát nhưng mà khó trụ. Thấy ai khổ, ôi để tôi giúp cho, để tôi giúp. Nhưng mà thử nó cà chớn một chút dẹp nó liền, không có chơi. Cho nên tâm thì dễ phát, thấy ta khổ thương đó. Nhưng mà trụ tâm không có dễ. Cho nên các vị mà nữ tu dữ dội lắm nhưng mà trụ bao nhiêu hết. Bởi vì giận hờn cả ngày là giận hờn cả ngày, phiền não cả ngày, thử người đó không hợp ý mình rồi bỏ rơi người ta liền. Cho nên mình, quý vị nhớ vậy đó, giác là tỉnh phải không, chúng sanh là bất giác, thanh văn duyên giác là tự giác, Bồ Tát là có một chút, có tự giác, có giác tha, còn Phật thì ba đủ ba giác, tự giác, giác tha, giác hạnh điều mà. Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên trong mình cũng phải đảnh lễ Đức Văn Thù. Còn đừng có nghĩ là ô Văn Thù ở núi Ngũ Đài Sơn, Phổ Quan Âm ở Phổ Đà Sơn, Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn, Bồ Tát Cổ Hiền ở Nga Mi Sơn. Cái đó là cái truyền thuyết của người Trung Quốc. Quý vị hiểu ý không? Rồi các mà không có Bồ Tát nào ở mấy núi đó hết á, do người ta tưởng ra, rồi người ta đặt cho các vị Bồ Tát trụ mọi núi, cho nên nó thành ra cái lâu năm truyền thuyết rồi, thì nó thành ra mình gọi là thánh địa của Bồ Tát đó. Chứ các vị Bồ Tát đó không phải là người Trung Quốc đó, các vị Bồ Tát đó là do Đức Phật giới thiệu trong kinh điển. Nhưng mà đa phần là chỉ kinh điển Đại Thừa bắt truyền mới có giới thiệu tới các vị Bồ Tát đó. Thế còn bên Nam Tông thì không có. Thì đa số là nước Việt Nam nè, nước Trung Hoa nè, Nhật Bổn nè, Triều Tiên nè, là mình ảnh hưởng cái truyền thống Đại Thừa nhiều. Cho nên mình mới nói tới kinh điển Đại Thừa, nói tới các vị Bồ Tát. Và rồi các vị mà mình học Phật á, thì mình cứ nhận rằng các vị Bồ Tát, mỗi vị là mỗi hạnh tu, và mỗi vị là tượng trưng cho một cái biểu tượng về hạnh tu. Cho nên mình thờ hay là mình lễ các vị Bồ Tát là mình học cái hạnh đó. Còn các Bồ Tát cởi con này con kia, không phải các ngài xấu ác mà các ngài cởi nó, không là lấy cái cởi cho nó rồi nó khổ sở gì. Nhưng mà mỗi con thú là biểu tượng cho một cái đức hạnh. Ví dụ như Bồ Tát Phổ Hiền, tại sao phải chởi cởi trên con voi? Bởi vì con voi là một con thú, nó xông pha ở ngoài chiến trận, phải không? Nó có cái sức mạnh, nó xông pha ngoài chiến trận. Thì các vị Bồ Tát mà muốn lăn xả vào đời độ người là phải có sự hy sinh, phải có cái đức hy sinh. Mình làm cái hạnh nguyện độ đời mà tâm hy sinh không có, chỗ nào khó khó mình dâng là chết rồi. Ta thấy chỗ nào cần thanh niên có mà chỗ nào khó thanh niên dâng là đâu có được đó. Chỗ nào khó phải có mình thì mới đúng cái ý nghĩa của Bồ Tát. Rồi, cái hỏi gì nữa không? Có cô Phật tử hỏi là Phật mẫu chuẩn đề 18 tay là như thế nào? Thưa đại chúng, là tất cả các vị Bồ Tát như là Phật mẫu chuẩn đề hay là quán tự tại hay là thậm chí đến ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn vân vân đều là hóa thân của Quan Âm theo cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa. Tại sao gọi là Phật mẫu? Phật mẫu có nghĩa là, nếu nói theo tiếng Việt mình là gì? Là mẹ của Phật. Vậy thì cái gì mới là mẹ của Phật? Chỉ có trí tuệ thôi. Người tu mà không nương trí tuệ thì sao thành Phật? Vậy thì có phải trí tuệ là mẹ của ba đời chư Phật không? Ba đời chư Phật muốn thành Phật không thể nào không có trí tuệ mà thôi. Ví dụ bây giờ thôi, đó mình đây này, tu không có trí tuệ, không có trí tuệ để nhận biết cái nào phải, cái nào quấy, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tà, cái nào chánh hết. Ai nói cái gì cũng nghe. Ví dụ như là Phật tử mình đó, có trí tuệ rồi, có đi chùa xin xăm bói quẻ là nhớ là xin xăm bói quẻ là mình làm theo phong nhân gian thôi, không được nói cái đó của đạo Phật. Cái đó không hề của đạo Phật. Mình có xin xăm bói quẻ là mình tùy thuận cái phong tục thế gian của tín ngưỡng nhân gian. Mình làm nhưng mà mình vẫn biết cái này không phải của Phật. Và tại mình thích cái kiểu đó mình xin vậy. Thì hay là mình biết cái nào rõ ràng. Người ta nói đừng có mở kinh ở trong nhà. Thậm chí mới đây có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, con nghe người ta bảo con phải thờ Đức Quan Âm, mà bây giờ con còn trẻ, con phải thờ Quan Âm ngồi, đến khi nào già con mới đổ Quan Âm đứng. Nghe có lý không? Có lý nhờ. Tội nghiệp cái Phật tử đó, không hiểu. Rồi đi gặp mấy cái người mà người ta hiểu một cách lệch lạc như vậy đó. Thế nào, tại đáng lý ra già phải ngồi chứ mỏi quá mà. Nếu mà già mà bắt ta đứng thì sao chịu nói. Vậy mà bảo là lúc trẻ phải thờ ngồi, lúc già phải thờ đứng, hoàn toàn không có một chút lý lẽ nào. Vậy mà cũng đi nói cho người khác nghe. Cái đó một dạng siêng năng đó. Mà không phải siêng năng theo bát chánh đạo là chánh tinh tấn, mà là tà tinh tấn. Thì bây giờ nói tóm là chuẩn đề, Phật mẫu chuẩn đề là cái tiếng mình gọi, chứ thật ra ngài gọi là thất câu chi. Thất câu chi tức là câu chi đây là một cái ý nghĩa là một cái con số lượng. Và trên cái biểu tượng của ngài có 18 tay, ở giữa này có con mắt thứ ba, cái con mắt này gọi là thật trí, 18 cánh tay gọi là quyền thừa. Thế nào gọi là thật trí quyền thừa? Chữ quyền nghĩa là tạm. Thí dụ như giờ cái ông đó, ông làm ông hội trưởng ông chết đi, giờ đang nửa trình của cái nhiệm kỳ, cho nên không thể có ai mà không có thể làm tổ chức cho bầu cử được. Thôi bây giờ cử ông phó lên. Ông phó làm gì? Quyền hội trưởng, tức là hội trưởng tạm, đến hết cái nhiệm kỳ này bầu cử lại. Thì tất cả những gì chúng ta đang làm đều là quyền hết, là gì? Tạm, phương tiện hết. Nhưng mà tại sao chúng ta có được cái quyền đó? Vì chúng ta có thật trí. Thật trí là mắt cái thứ ba này, Tại sao không lấy mắt phải, không lấy mắt trái? Vì phải trái nó vẫn còn kẹt chấp, phải chấp, chấp bên này chấp bên kia. Chỉ có con mắt giữa mới là trung đạo. Cho nên ví dụ mình muốn xử ai á, mình không có đưa cho bà con xử được, có thiên lệch, đưa cho người khác xử. Cho nên theo nguyên tắc á, là người nhà không được đi tới. Ví dụ như con gái mình làm ở nhà băng đó, thường thường ta cũng không có cho bà con đi ra giúp bà con nữa. Mình được quyền đi tới nhà băng đó, không phải con mình ra service mình, mà người khác ra service. Hay là mình là bác sĩ thì không có được nhận hồ sơ người nhà mình làm bệnh nhân của mình, người thân mình phải đi qua bác sĩ khác. Thì ở đây mình nói ví dụ là thật trí là con mắt trung đạo, nghĩa là người có thấy rõ một cách chân chánh, cho nên ứng dụng mọi cái phương pháp phương tiện một cách linh động. Thì 18 cánh tay đó là tượng trưng cho những cái phương tiện để độ đời. Ngay cả những cái gì mà cầm trên tay chỉ là phương tiện. Nho, lưng, búa, chổi, tất cả những cái biểu tượng mà Bồ Tát chủng đề cầm đó là một biểu tượng cho một cái phương tiện độ sanh. 18 cánh tay đó tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 lần 3 là 18. Con người mình có 6 căn phải không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi mình có 6 đối tượng phải không? 6 đối tượng của 6 căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hễ con mắt thì cái đối tượng của con mắt là hình tướng. Lỗ tai là đối tượng của nó là âm thanh. Đối tượng của mũi là hương vị, cái mùi. Đối tượng của cái lưỡi là vị. Đối tượng của cái thân là xúc chạm. Hễ con mắt nó thấy sắc thì nó liền phân biệt. Cái đó gọi là nhãn thức. Cái tai mà nó nghe tiếng nó phân biệt. Ô, tôi biết tiếng anh này nè, anh này là ca sĩ gì đây nè, phân biệt từng cái. Mà lúc này ổng già, ổng hát cái giọng ổng hay, hát rất hay à. Nghe phân biệt. Thậm chí đó, anh này ổng hát cũng bằng cái anh kia. Cho nên đó, lấy lỗ tai là căn, lấy đối tượng là thanh, rồi cộng thêm với cái phân biệt của mình nữa. Cho nên con người của mình mỗi ngày sống vui buồn theo cái này, buồn phiền với nhau cũng do cái này. Thí dụ người ta nói câu đó mình vẫn nghe, mà mình cho nó là câu khen cái mình vui, mà mình cho nó là cái câu chê trách cho mình buồn. Cái vui buồn của mình là tùy theo cái nghe, cái phân biệt, rồi chúng ta hờn giận. Do cái này mà sanh ra thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Chữ thất tình là vậy, bảy thứ tình cảm nó sinh ra. Cho nên á, chúng sanh mình đọa lạc hay là an vui cũng không ngoài 6 căn 6 trần. Ví dụ bây giờ á, mình tu mà không có con mắt thì sao tu? Cho phải có con mắt để nhìn hình Phật, nhìn kinh điển, phải có lỗ tai để nghe thuyết pháp. Đó, mình biết ứng dụng 6 căn 6 trần thì nó khỏe ru và ru là vì mình dùng nó đúng. Còn do mình vô minh, không có hiểu, cho nên mình cứ dụng nó trật lất mỗi ngày, cho nên khổ, đau, phiền não. Đi chùa mà giận từ sáng tới tối, hay là ở trong nhà, thậm chí ở nhà tu luôn, không có căn trần nào tới với mình tự bắt phone mình hỏi, bữa nay có chuyện gì không? Mình đi tìm phải không? Có phải mình đi tìm phiền não không? Phiền não nó có tới với mình đâu. Thôi trời ơi, tôi ở nhà tôi muốn tu, tôi muốn nghe gì nữa hết á. Tôi muốn ở nhà tôi yên thân, tôi chỗ đó phiền não quá. Nhưng mà vẫn bắt phone lên hỏi, lúc này sao, lúc đó có gì lạ không? Mình đi tìm, mình đi tìm cái âm thanh, cái phiền não cho bản thân của mình. Cho nên á, Bồ Tát khổ, mình phải có thật trí, có con mắt nhìn cho thấu. Rồi mình thấu rồi thì tất cả những gì mình làm đều là phương tiện. Mà đã là phương tiện rồi thì nó sẽ có công năng. Mình có cái trí tuệ đó rồi là nó dẫn mình đi tới cái chỗ an vui. Làm hết tất cả việc mà không có phiền, không có chấp trước gì hết. Không có chấp gì hết. đều là phương tiện thôi. Pháp Hòa Thở xin lỗi với giờ Phật tử nha. Hồi xưa Phật tử đi chùa đơn giản lắm, cái áo tràng thôi, không có gì nữa hết. Rồi giờ các đạo tràng muốn cho các cô, các cậu, các chú fantasy ra thêm cái làm miếng đeo đeo vô đây nè. Mà ai có cái miếng này mới là member thích hợp nha. Nhớ cái đó là phương tiện. Mà nếu mình không nhớ thì chính phương tiện đó nó sẽ làm cho mình khổ phiền nào. Ai có cái này mới thích hợp, ai không có cái này là mới tới hay là ngoài da. Thấy chưa? Làm phương tiện để làm sao cho dẫn họ vô, mà cuối cùng chính cái đó nó gây xáo trộn còn hơn nếu không khéo. Còn nếu mình khéo dụng thì cái gì nó cũng là ok. Ví dụ như bây giờ Phật muốn Phật tử tu có kết quả tốt thì phải làm một cái chuyện là làm cái lễ truyền giới để chúng ta phát tâm, chúng ta nhận cái giới đó. Vậy thì cái lễ truyền giới là một phương tiện để nâng, để giúp cho mình chủ tâm mình ở trong cái chuyện tu. Đừng có lui sụp là vì anh đã phát nguyện rồi. Mình phải hiểu được vậy thì cái chuyện thọ giới mình nó hay mà nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình không hiểu hết cái thì sau khi cái lễ truyền giới đó xong rồi mình còn ngước mình lên phúc nữa. Tại vì mình thấy ai thấp hơn mình. Mình đây là Bồ Tát giới này. Mấy kia mới có tam quy ngũ giới. Mình hơn họ tới mấy bậc rồi. Thật quá. Mình thọ càng cao thì cái tu của mình nó phải càng giỏi hơn. Cho nên phương tiện mà không khéo, mà chúng ta không hiểu thì phương tiện nó trở thành ra nó hại mình. Cho nên phải hiểu được cái phương tiện. Đã là phương tiện thì không phải là cứu cánh. Thấy không? Nhưng mà muốn cho người ta được tới cái chỗ cứu cánh thì không thể thiếu phương tiện. Ví dụ giờ quý vị muốn cho đại chúng ai cũng có thể nghe pháp được hết thì một lần mình phải có phương tiện như là microphone, thâu lại những cái dĩa, rồi mượn những cái phương tiện truyền thông, phải cái bài giảng đó, không phải chỉ 100-200 Phật tử nó nghe mà hàng triệu người nghe, thấy không? Vậy thì phương tiện này quá chừng hay là cái gì? Cái cứu cánh là mọi người đạt được à. Cho nên mình đó, tụng kinh là một phương tiện để giúp cho mình an cái tâm. Mình phải hiểu như vậy thì mình hiểu được cái cách mà đạo Phật hướng dẫn cho mình. Từ phương tiện dẫn đi tới cứu cánh. Từ cái tạm cái quyền. Quý vị nhớ trong cái phẩm mà quý vị sám hối không? Nay con phát tâm không vì tự cầu phước báo ở cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác Bồ Tát đại trí các vị Bồ Tát trong quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa và phát tâm Bồ Đề. Nhớ không? Nhớ mấy câu đó không? Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác đại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Đó là cái nguyên văn tiếng Âm Hán. Còn tiếng Việt mình dịch là con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo khỏi trời người, hay là thanh văn, hay là duyên giác cái Bồ Tát quyền thừa, mà con chỉ duy nhất cầu tới cái chỗ gì? Tối thượng thừa. Tối thượng thừa là gì? Là thành Phật. Tối thượng thừa là thành Phật. Ăn chay, niệm Phật, mặc áo tràng, tất cả là những phương tiện để đưa mình đi vào trong cái đời sống đạo. Nhờ những cái đó cho nên mỗi người mình phước điện. Người nào không biết niệm Phật, người nào mà không biết niệm Phật tâm khó định chứ đưa cho sư chuỗi lần. Người nào chưa biết gì hết thì đưa cho quyển kinh đọc, giúp mình miễn sao mình có được 20 phút tâm của mình an tịnh để mình tụng tài kinh quý quá trình. Phương tiện mà họ không đến với đạo bằng hình thức ảnh thấy thì họ nghe. Đó, mình họ cho nghe kinh, nghe pháp. Quý vị thấy ta tổ chức những cái buổi thuyết giảng cho người mù không? Họ đâu cần thấy, bây giờ họ chỉ cần nghe, mà họ nghe họ hiểu mà tu là được.
Ít thấy học chưa bao giờ thấy thầy người nào mà mù hết.
Quý thầy mù quá hả?
Không phải, tại vì nói là nếu mình mù cái đại thì con có biết là có từng mù nào mà tu thành Phật không đó thầy?
Đó là cô phải hỏi mấy ông Phật. Thật sự ra tất cả những người nào ai người ta cũng tu hết, biết không? Thì Phương là ở trong một cái hoàn cảnh nào đó. Ví dụ có những người ta vô chùa, ta tu, ta không thấy đường, thì cũng những ngôi chùa ta tiếp độ những người đó ở trong một cái hoàn cảnh nào đó để cho ta tu.
Rồi cô hỏi nữa là ví dụ như mình như Đức Phật ngày xưa đó là móc mắt để mà cho tức là cứu sống được một người thấy đường, nhưng mà khi mà mình nguyện ra mình đem cái giấy trong bụng ra mà nó không dễ thì mình cho những cái bộ phận gì còn tốt thì mình cho chúng con để mà cứu giúp được một người. Còn biết thầy có không?
Có nhiều thầy ta cũng ký người ta cho vậy. Chưa nghe thôi chứ đâu không có.
Thế thầy, thế thầy có Phật còn mới thấy gì vậy? Tự thấy thầy Phật là mù mà ổng mù mắt mà ổng tình người tác thế này. Ông vui trước thì cũng nhớ là không được.
Thầy cho con hỏi chút xíu thầy. Thầy trong cái thập chú á thầy, thì cái chú thứ 10 á, thiện nữ thiện chú là ý nghĩa gì thầy?
Cái bài chú đó đúng cái tên của nó là thiện nữ thiên chú. Thiện nữ có nghĩa là một người nữ có lòng lành. Thì cái bài chú đó do một cái vị thiên nữ phát nguyện để hộ trì cho những ai khởi những cái tâm niệm lành, thì vị đó sẽ hộ trì cho vị đó. Bây giờ có một ví dụ như giờ mình muốn phát tâm in kinh ấn tống, thì nếu mà mình phát tâm như vậy, mình khởi cái tâm như vậy, thì cái vị thiên nữ đó sẽ hộ cho mình đầy đủ những phương tiện để thành tựu ước nguyện in kinh của mình.
Chắc là mình phải trì cái chú đó này.
Thì cô khi mà cô trì á, tức là cô giao cảm với người đó. Ví dụ đi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, trong nước Mỹ này nè, ở ngay cái thành phố Seattle này, nó có những cơ quan cho mình tới upline welfare. Cô có nhu cầu welfare thì cô phải tới, cô giao cảm với dân welfare, những người làm trong welfare, thì người ta mới duyệt xét cái đơn của cô là như thế nào để người ta cấp cho cô cái tiền đó. Thì cũng như thế, các vị bồ, các vị thiện, các vị thần, các vị thiện thần đó, người ta phát cái tâm hộ trì cho mình. Và với điều kiện là mình có nhu cầu như vậy thì mình phải giao cảm với họ bằng cách là mình hành trì cái pháp đó. Để mình giao cảm với họ để được cái sự gia trì của họ. Cô hiểu rồi đó. Yeah. Ví dụ mình muốn về cực lạc mà mình không chịu giao cảm với cõi giới cực lạc hay là với Phật Di Đà thì làm sao mình về được? Rồi bây giờ nói cách khác là ví dụ bây giờ mình nói, trời ơi sao tôi không bao giờ tôi được nghe pháp hết nha. Mà tâm mình không có giao cảm với cái tâm nguyện nghe pháp. Nếu mình nói trời tôi rất là thích nghe pháp, chị em nào biết khi nào quý thầy tới chùa nào giảng pháp nhớ cho tôi hay nghe, thì người ta mới dám gọi cho mình báo cho mình biết là có ông thầy nọ thầy kia thứ thứ khác. Bây giờ tâm mình không thích nghe pháp thì mình cũng tuyên bố là tôi không thích. Thì giờ có 10.000 thầy tới đây, người ta cũng bao giờ gọi mình đâu. Vì mình có bao giờ mình khởi cái tâm đó đâu. Nó đơn giản là như vậy thôi. Mình muốn cái gì thì tâm mình phải khởi. Và mình khởi lên thì những người khác người ta nghe được cái khởi tâm của mình, người ta biết. Ví dụ như nói tôi muốn đi Edmonton, huynh đệ nào năm tới có điểm mình tin nhớ cho tôi hay nghe, ví dụ vậy đi, thì năm tới ai đi người ta mới kêu mình chứ. Còn mình không bao giờ mình nói cái ý nguyện của mình ra thì ai được nghe cái gì mà ta trợ giúp cho mình. Thì cái sự cầu nguyện nó cũng vậy, có những gì người ta phát tâm người ta trợ, thì nếu mình đồng tương ưng cái đó thì mình phải khởi tâm ra thì ta mới trợ được. Cô có ăn siêu lô chưa? Phải ăn chưa? Ăn thử chưa? Ăn ốc niêu chưa?
Ốc niêu được không?
Chưa ăn ốc niêu. Vậy thì qua đâu nói đề hồn không nghe.
Còn
không?
Ốc
niêu ngon phải không? Ốc niêu là đề hồ đó. Tại vì á, đề hồ là một cái loại thức ăn làm từ sữa. Ví dụ như á, là cái đó trong kinh á, dùng cái chất đề hồ để nói lên cái quả cuối cùng của cái sự nếm hương vị Phật Pháp. Ví dụ như á, sữa là sinh tố, rồi mình ủ phải không, để nó ra da ua, thì da ua nó cũng là sữa nhưng mà nó ở một cái dạng khác, hiểu ý không? Thì cũng như thế, trong kinh đó nói là đề hồ là một cái chất sữa mình nấu cho nó thành ra, làm ra cái chất cuối cùng là phô mai, là cheese. Mà cheese là từ đâu? Từ sữa. Vậy thì đề hồ như là một cái chất chi, cái bổ dưỡng cuối cùng mà nó cô động, bổ dưỡng nhất từ các chất sữa, bơ sữa. Bơ, sữa, da ua là những cái ví dụ của người tu mình mới bắt đầu vậy. Người mới bắt đầu như sữa, khá khá chút như da ua. Thấy không? Đến khi nào mình trở thành giống như người mà mới nghe Pháp, nghe người ổng thầy giảng 10 câu tôi mới hiểu được 1-2 chữ à, giống như sữa thôi, còn loãng lắm. À, ồ, nghe nhiều ngày tôi thấm rồi, giờ tôi như da ua vậy, ăn ngon. À, tại vì nó có ủ, ủ nó mới ra một chất khác. À, rồi cái cuối cùng á, nó là phô mai. Có hiểu ý không? Thì cái trong kinh dùng chữ đề hồ nghĩa là gì? Nó là một thức ăn. Thức ăn là do bơ sữa nấu thành, cho nên là đề hồ. Vậy thì trong kinh dùng cái chữ đề hồ để nói lên cái tâm trạng, cái tâm trạng mà mình nghe Pháp. Cái người mà nghe Pháp nghe tới đâu thấm tới đó, nghe tới đâu thấm tới đó, hoan hỷ tới đó. Ồ trời ơi, bữa nay tôi được ăn nguyên bữa đề hồ. Cho nên trong kinh mới qua không? Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Cái người mà mới cái vô mà mới sơ sơ vô đạo, biểu họ tụng kinh pháp qua thì trời ơi, cái đó là hồ đề chứ không có đề hồ, tại họ đâu có hiểu nói gì trong đâu. Nhưng mà cái người mà thấm nhập được đạo lý pháp qua rồi, tụng phẩm nào thấm tới đó, tụng phẩm nào thấm tới đó, thì rõ ràng họ tụng như họ uống đề hồ như vậy. Hiểu ý không? Thì đề hồ là một loại thức ăn. Nhưng mà trong kinh dùng cái từ đó để nói lên khi mình nếm được cái hương vị của Phật Pháp.
Nhưng mà hai cái có khác nhau, đề hồ với cam lộ.
Khác. Cam, cái hình thức là nó khác, nhưng mà cái nghĩa thì nó giống. Chữ cam là ngọt, chữ lộ là xương. Cam lộ là chất, cái xương ngoài nó không có bị ảnh hưởng do nóc nhà đưa nước mưa xuống, mà cái nước xương nó trong và nó ngọt. Thì ý muốn nói cái chất đó nó tinh khiết như vậy là chất cam lộ. Phải không? Thì thí dụ như mình nói trời ơi, tôi nghe tôi uống nước cam lộ, cái nước đó nó trong, nó mát, nó thì cái chữ đề hồ và cam lộ cái nghĩa nó giống nhau nhưng mà hình tướng nó có khác. Cũng giống như là mình ăn pizza, không? Và mình ăn một cái loại bánh nào đó tương tự như vậy. Thí dụ như ta kêu là gì đó,
bánh
xèo, bánh không, cái pocket pizza đó. Thấy không, mấy cái bánh mà cho con nít nó ăn á, trong đó nó 3-7 thứ chi nó để vô, nó nắng thành cái hình như ấy, mấy nước nít nó ăn, cũng là một hình thức pizza đó. Nhưng mà cái dạng này cho con nít nó ăn cho nó ngọt. thì hoặc là mình nấu spaghetti thì trong đó cái sốt nó cũng có cheese, có sốt cà rồi lại cái vậy, hình thức tướng nó có khác nhưng mà cái công dụng nó giống. Ở trong kinh Phật hay dùng những cái hình ảnh đề hồ, cam lộ hay là lạc tô, sinh tô là để chỉ cho những cái chất mà nói lên cái người tu Phật của mình mới đầu như như sữa, như bơ chưa có thành, nó là sữa, nó là bơ, nhưng mà nếu bơ sữa mà biết phối hợp lại hết thì không, thì nó thành ra một cái cục chi sứ là ngon, rất là bổ dưỡng.
Thưa thầy, lúc hôm qua chùa Đức Lâm, thưa thầy con một quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát đó thầy, con về con cũng nghe là cũng có lỗi lầm nhiều, mình ấn tấm kinh rồi mình ấn tấm đĩa thầy, thì con cũng chồng con cũng có làm đĩa để ấn tấm, mà con lỡ lấy cái quyển kinh của con thỉnh mình chùa thầy đó, con in ra đó, thành ra con phải gỡ ra thành ra coi như cái quyển kinh nó không có được
trọn vẹn.
Dạ trọn vẹn. Bây giờ con sẽ đi kiếm để cái nhà ấn tấm nào để con nhờ ta dán lại cho nó đẹp, vì con chưa có phương tiện, thành ra con sợ biết nhiều khi mình đọc kinh mà là làm kinh rách hoặc là nể với đất rồi cũng bị tội đó thầy, thành ra con sợ biết vô thường, mình có khi nào mình gặp chuyện mà mình mất đi rồi đó là một cái tội lớn là mình phá kinh hay là sao?
Dạ không phải.
Thì có sao không thầy?
Dạ có chứ.
Dạ. Giờ con cũng muốn làm những kinh đó để cho đẹp trở lại, nhưng mà con chưa có phương tiện.
Quý cô nhớ khi mình muốn làm một cái gì á, đôi khi mình phải hy sinh một cái gì đó, không phải là bằng cái tâm xấu của mình. Ví dụ giờ mình muốn làm một tượng Phật bằng gỗ, một lần con phải đốn cái cây, con phải chặt cái cây đó vô, con làm ra cái tượng Phật. Sự thật là vậy mà. Con muốn làm tượng Phật bằng đá, con phải đục một cái núi, đoạn một lỗm nào của cái núi để con làm. Thì nếu mà nói là tội đó thì hình như không có gì mình làm tội. Thậm chí nhiều khi mình muốn làm cái món đồ chay đó, muốn làm bất cứ cái gì, nhưng mà mình nhớ là ở đời này vì muốn có một cái gì đó thì đôi khi chúng ta phải dùng một cái khác để làm. Giờ cứ cuốn kinh đó cô sổ nó ra là mục đích là gì, nó phải được sổ ra để mới có thể làm thành nhiều cuốn sách được. Thì cô sổ cuốn đó đâu phải với mục đích là cô xấu tâm, cô muốn hủy kinh. Mà đại chúng mình Phật tử mình phải nhớ điều này, đừng bao giờ hở chút là nói tội, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Thì rốt cuộc đạo Phật là một cái đạo đi hù dọa người khác, cứ chút là tội, chút là tội. Không phải như vậy. Tội là khi nào cái gì mình làm tổn hại đến người khác bằng cái tâm xấu ác của mình mới tội. Ví dụ mình lỡ mình để tượng Phật ở trên cái bệ này nè, mình sơ ý tượng Phật rớt bể, cái trời ơi, tội tội. Tội gì? Mình đâu có phải cố ý đâu. Hoặc là bây giờ mình đi mua một cái tấm gương, tấm kiếm mình làm cái bàn thờ, rồi do mình đóng cái đinh ở trong này nó bọng quá, tường nó bọng quá, rồi mình để dĩa trái cây lên nó hơi nặng, sập cái bàn thờ, bể tượng Phật, rồi tội. Rốt cuộc thành ra tu cũng giác ngộ mà tu hồi tội lão. Có phải là mình nói, mình bắt đầu mình suy diễn ra, mình làm cho cái đạo Phật người ta nhìn nó rất là lệch lạc về cái đạo Phật của mình.
Cảm ơn thầy.
Quý cô hiểu và nói không?
Dạ.
Tội là khi nào mình dụng tâm xấu ác, mình làm cái điều tổn hại đến người mới tội. Mà đạo Phật là giúp cho mình tu để giải thoát, để giác ngộ, chứ không phải mình đến với đạo Phật để rồi mình đi kiếm tối ngày ba cái chuyện đó để rồi bắt tội. Vậy mình làm Diêm Vương hết trơn rồi. Tu thành Phật làm Diêm Vương không? Ai, 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 ai làm không đúng bắt tội đó.
Dạ,
ăn chay nó hứa ăn 10 ngày nó không ăn cũng tội. Nó hứa cúng chùa 500 nó không cúng tội. Rồi Pháp Hòa ví dụ như có nhiều câu này qua hay nghe lắm. Hỏi chị tuần tới lễ Phật Đản chị đi chùa không? Thôi không hứa, hứa đi không đi tội. Trời ơi. Lúc một mình biết cái đạo Phật thành ra cái đạo mà hứa lèo là tội. Nhất là hứa lèo với Phật thánh hay không? Không có nên như vậy. Quý vị cứ nhớ là Phật dạy cho mình tu để mình vượt những cái chấp trước. Vượt chấp trước là giải thoát đúng không nào? Mà người không còn sự chấp trước, không còn cái sự ràng buộc phiền não là giải thoát, là tự tại. Đó là cái mục đích của cái ngày học Phật. Học Phật để mình vượt đi những cái nhìn tầm thường vướng mắt của mình. Chứ tại sao mình tu chập rồi cái tâm mình nó cứ bắt khoan, bắt nhặt, bắt lỗi, bắt phải. Tu không giải thoát mà càng tu càng ràng buộc, càng tu càng ràng buộc. Ê, mình đi chùa rồi mình gặp mèo rồi thầy không nhịn không? Ví dụ vậy đó, phải nói chuyện với thầy phải bạch thầy nghe không? Không phải bạch thầy là tội chết. Trời ơi, cái rốt cuộc ông thầy ông cả cũng đợi đi tu để ông kiếm cái chỉ bạch thầy. Chứ ai thưa thầy cũng không được. Nó quá vậy. Mình làm cho đạo Phật, người ta nhìn vô cái đạo Phật kỳ cục lắm, không đúng. Cái đó tùy theo cái cách nhìn của mình, tùy theo cách nhìn của mình. Tùy theo cái cách mình nhìn sự việc thôi, thấy không? Ví dụ bây giờ cái người đó, người ta di chúc lại, người ta di chúc lại là nếu tôi không còn đủ khả năng để sống thì tôi đồng ý cho người ta rút ống thở của tôi. Xin lỗi đại chúng, cái chữ rút ống đâu phải là mình làm cho ta chết, không phải vậy, nhưng mà để cho người đó thở bằng cái khả năng, tự khả năng của họ cho đến khi nào họ kiệt sức họ mất. Chứ không phải là mình rút cái ống đó ra mà mình tắt nghẹn cái đường thở của họ, không phải vậy. Tại vì thường thường cái ống oxy á, là nó chỉ giúp cho mình thở điều đặn, thở khỏe. Thì bây giờ nếu mình rút cái ống nó ra thì nó không còn cái gì trợ nữa, thì mình thở theo tự cái khả năng của mình. Rồi khi mà khả năng mình không còn tiếp tục nổi nữa thì mình đứt hơi thở, mình chết. Thì cô hỏi là ví dụ giờ mấy cái mình là người thân mình vậy, rồi mình làm vậy mình có phạm tội sát sinh không? Đâu, thì cái vấn đề đó là tùy theo cái tâm nguyện của mình đó, hay là tùy theo cái nhìn của mình. Không có, bây giờ luật pháp người ta đồng ý cho mình được cái quyền, người thân được cái quyền quyết định đó, không? Thì nếu cái gì mà nó thành legal thì chưa chẳng cái đó nó đã là tội. Thí dụ ở đây có những cái nó illegal, dù chuyện rất nhỏ nhưng cô làm cô vẫn phạm pháp. Ví dụ mình muốn nới ra cái cửa sau mình thêm mấy feet hay là mấy thước gì đó, có hại ai đâu, nhà tôi, đất tôi muốn nới, nhưng mà cái này là luật pháp không có cho. Nếu anh muốn, anh phải xin phép, hay là anh bắt ổ điện, không phải là anh muốn làm gì anh làm, anh bắt ổ điện thì CT phải xuống kiểm soát cái safety, vì đây là sự an toàn cho mọi người. Anh làm không đúng là lỡ xẹp điện cháy nhà gây tổn hại đó. Thì cái gì mà nó đã đi vào cái luật pháp thì mình có thôi tùy thuận luật pháp mình làm, thì cái đó nó chưa chắc đã là cái sai.
Thầy cho con hỏi, khi mà mình xuống nhà bếp á, thì cái cô nó bếp á, thì cô hiểu bạn có cái miếng này có ngon không, rồi bà kia nói ăn trước thầy vậy là mang tội.
Bác chẳng những tội mà tội nặng. Thầy bác sanh ra trước thầy 40 năm, là bác ăn trước thầy 40 năm.
con cũng bị vậy đó, thành ra con cũng biết ủa sao ta mà mình ăn
mình nếu mà nói là ăn, nếu mà nói là ăn trước mình đã từng ăn trước chưa?
Thì ăn nhiều lắm.
Đúng không? Bác đây, quý bác đây ngồi lớn hơn Pháp Hòa cả mấy chục tuổi rồi. Vậy thì nếu mà tội chắc quý bác tội dữ lắm. Ăn trước Pháp Hòa mấy chục năm. Thật sự ra cái câu đó nếu mà có trong sách vở đi nữa cũng chỉ để muốn nhắc nhở của những người đi vào trong cái chỗ công cộng không riêng gì chùa, mình thiếu cái sự tế nhị lịch sự, đồ đạc người ta tự ý mở nắp ra rồi bốc ăn rồi múc ăn mà không có một cái sự gọi là trật tự ngăn nắp, đó là để người ta phòng hờ, người ta nhắc nhở những người sống không có ý thức. Có một ví dụ nè, thí dụ bây giờ chùa nấu ra món đó ra rồi thì mình cảm tình với ai đó, mình tự ý mình lấy lon mình bút mình để dành cho người ta, lát nữa mình gọi phone mình nói lát ghé vô nha, tôi có món này tôi cho, mà trong cái đó chùa không đủ ăn, nấu một lát biết bao nhiêu người người ta còn đây người ta chưa được, mình ỷ cái quyền là mình bữa nay ở trong bếp mình bút mình cho người này người kia, không nên. Cái đó không nên, tại vì mình tới đây mình làm công quả cho ngày hôm đó thì mình phải nói tới cái chuyện hiện tại. Trừ khi nào ở quý thầy hay là trong chùa có sự sắp xếp lý do nào cái lon đó được múc riêng cho cái vị đó vì một lý do nào đó, không thì cái trường hợp đó là khác. Nhưng mà mình không nên tự ý dụng quyền của mình trong bếp làm cái chuyện đó. Không chưa, chưa có thấy chưa hết. Đó là mình nói để mà ngăn ngừa những người sống không ý thức. Còn cái trường, cái chuyện mình nấu ăn là phải thử, thử để biết nó mặn lạc, nó chua cay, nó ngọt béo như thế nào, để cho đại chúng người ta ăn. Đã nấu tức là phải nấu cho đúng bài bản cho nó ngon, mà muốn ngon muốn đúng vị thì phải nếm phải thử. Nếu mà nói ăn trước á, thì cái vị hồi nãy nếm đó chả không lẽ ăn trước sao? Rồi bây giờ không lẽ ăn vậy thôi, nó thôi bây giờ để tôn trọng thầy quá, thỉnh thầy xuống thử. Lạnh quá. Rồi lát nữa cái này không thử, thôi thầy là bận quá thôi đừng thử gì hết. Lát không ăn mặn chát không ăn được, không để lại cái làm gì đây? Đến đổ à. Không có một cái lý lẽ gì. Mình nói cái gì mình phải nói cho nó có lý lẽ. Ví dụ bây giờ cái người đó người ta thử mà người ta đâu có cái dụng tâm, người ta muốn ăn trước gì. Nếu nói ăn á, ăn cả dĩa. Cái này mình bóc một miếng để mình thử thì có tội lỗi gì đâu. Bây giờ giờ tôn trọng thầy quá, thầy phải là người ăn trước. Vậy lên trển mà thầy xuống. Rồi cứ bữa đó nấu 10 món thì phải lên xuống thôi. Thành tự không phải vậy. Rồi rốt cuộc á mình làm một cái việc mà mình nói những cái điều mà những cái người mà người ta bất đồng ý kiến đó, phải không? Người ta còn coi thường với thầy. Trời ơi, mấy ông thầy tu hành vừa kiểu gì ngộ quá. Phật tử mạng trước chứ cái tội. Thí dụ cái người mà người ta thấy đi. Rồi đây là có một cái cô đó, bây giờ cô không đi chùa nữa, thì người ta mới hỏi tại sao chuyển đi chùa đấy. Tại vì á, tôi vô chùa tôi làm cái gì người ta nói tổn phước, mà tôi phước không bao nhiêu hết mà vô chùa tổn. Người ta nói có lý không? Quá có lý. Tôi không bước bao nhiêu hết mà tôi vô chùa tôi gặp bác nào cũng tôi quay qua đây tổn phước, tôi quay qua nọ tổn phước, thôi tôi phước ít quá tôi ở nhà đi chứ tôi hồi phước tôi tổn hết. Cho nên Phật tử mà không khéo chẳng làm cho chùa hưng thịnh, mà mình cứ nói những cái điều mà nó không có phù hợp một chút gì với cái lý lẽ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình hết. Thì thầy cũng là một người thường thôi. Trọng thầy, trọng tăng không phải vậy. Mà nói cái câu đó, nếu trong kinh sách mà có nói, Phật không hề nói những câu đó. Phật không có bao giờ Phật nói những câu đó đâu. Do các tổ, các các vị tôn đức thêm thắt vào những câu đó để ngăn ngừa cái sự mà gọi là mình đi đến đâu mình vô ý thức của mình vậy thôi. Ngày xưa thời Phật làm gì có chuyện mấy bài vô chùa mà nấu cúng. Phật đi khất thực quanh năm mà. Thời Phật đi khất thực mà làm gì được mấy bà mà được vô chùa mà nấu cho Phật cho tăng gì ăn đâu. Mà là ăn trước chư tăng. Rồi mấy bà trước khi bưng ra, rồi bây giờ nếu mà ở nhà ta nấu rồi Phật đi ôm mình khất thực. Người ta không hề có ý nghĩ là lát nữa ta Phật tới để ta cúng dường. Chẳng qua gia đình ta nấu ăn. Rồi cái tự nhiên có một đoàn khất sĩ đi ngang cúng thì người ta ô hôm nay có đoàn khất sĩ đi tới, thôi mình bưng ra mình cúng dường. Chứ người ta có ý định gì đâu. Tại vì người ta không hề biết hôm nào mình đi ngã nào hết. Đi khất thực là không có đi cùng một con đường. Hôm nay mình đi đường này rồi, mai phải đi đường khác. Tại sao? Một là để tránh cái trường hợp chư tăng biết cái con đường nó toàn nhà giàu cho ăn ngon, cho nên cứ né, cứ ngấy cái đường đó đi. Tránh cái trường hợp là chư tăng dính mắt vào những gia đình thí chủ mà gọi là cúng dường ngon sang. Thứ hai, để tránh cho người ta lỡ gia đình người ta hôm nay mình tới mình xin bữa được rồi, rồi mình đi qua khu vực khác, lỡ gia đình đó người ta nghèo, ta không có ăn, mà ngày nào mình cũng đi ngang người ta ăn gì, lâu lâu người ta có thể nhịn phần người ta để cúng cho mình, nhưng mà mình phải đi con đường khác nữa. Thứ ba nữa là để giữ cái tâm bình đẳng, rộng độ chúng sanh, kết thiện duyên với chúng sanh, người nào mình cũng nhận cái sự cúng dường của họ để cho họ kết duyên lành với tâm bảo. Quý vị quý vậy đó. Cho nên là mình mà không có Phật tử mình ứng dụng những cái câu như là tội rồi thế này thế kia không có khéo đó, mình làm cho người ta nhìn vô Phật giáo mình là rất là kỳ. Mà quý vị để ý cứ đi đâu cũng nghe mấy câu đừng làm nó tổn phước, đừng làm vậy tội. Mà nói như vậy thì không có nghĩa ôi vô chùa thoải mái đi, muốn làm gì làm thoải mái, tự mình phải thúc luyện. Nếu mình làm cái gì bằng cái tâm ý lung tình, mặc ý, buông lung thì nó lỗi đó. Nó lỗi đó. Có một ví dụ như giờ á, mình đi vô chùa mà mình có những cái mình đã biết hôm nay mình đi chùa mà mình ăn mặc quần áo nó không có được nghiêm túc, mình đã biết đi chùa mà mình vẫn cố tình mình ăn mặc vậy thì cái đó không được. Không? Hay là mình biết đó là hôm nay cái số lượng nấu ăn này là cho đại chúng hiện diện giữ cái lễ này, trừ trường hợp đặc biệt gì mình trích một hai phần cho những ai đó, dụ như ta tới ta cũng quả nguyên một ngày rồi bây giờ ta phải đi làm thì mình trích một phần để cho người ta đi làm. Nếu người ta ở lại thì người ta cũng sẽ hưởng phần này. Bây giờ người ta công quả suốt ngày mà người ta bận người ta đi làm liền thì mình cho người ta một phần đó. Chứ còn những người ở đâu đâu quen, nếu mà muốn cho trăm lon cho cũng đủ, chứ đừng có một cái lon. Tại vì biết bao nhiêu những người người ta ở bên ngoài đâu, cho nên mình làm cái gì mình phải cẩn thận, không có tự ý mình lung ý tình hoặc là buông lung thì không được. Mình làm cái gì mình phải trình thưa đối với các thầy mà có trách nhiệm trong đó. Ví dụ trên chánh điện có thầy Hương Đăng thì mình phải liên lạc với thầy Hương Đăng trong mọi vấn đề hương nhang đèn quả gì ở trên chánh điện. Rồi có những thầy phụ trách nhà bếp hay là sư cô phụ trách nhà bếp thì mình phải liên lạc với vị đó để mình hỏi những cái vấn đề trong nhà bếp. Nó vậy đó. Cho nên nó tuy rằng nó không có gọi là quá khó khăn, nhưng mình cũng không có nên tự ý của mình. Ở đâu nó có cái người cai quản đó. Ví dụ giờ mình dọn đi cái nhà mới mình ở, mặc dù cái nhà đó mình mua, đất thì mình mua, nhà thì mình cất, nhưng mà tại sao trước khi mình vô mình đem dĩa trái cây cúng thổ địa? Có một thổ địa nào đâu, tôi đâu có cái thổ nào đâu mà tôi phải cúng. Nhưng mà cái ý nghĩa là chúng ta tới đâu chúng ta phải biết trên biết dưới, xin phép đến yên tâm là dù mình cái cây cổ thụ thật là to, ra tự ý kêu người nó uống. Giờ mình làm chỉ cần ra xin phép. Thật ra cái tiếng nó xin phép mình không biết mình xin phép ông nào ở đâu xuất hiện đâu, nhưng mà nói như vậy để tự nhiên mình thấy mình sống nó có cái trật tự, ở đâu nó có cái sự cai quản. Mình cái cây cổ thụ do gia đình con thấy sự nguy hiểm của cái cây này hay là nó gây cái sự bệnh hoạn cho mấy đứa con của con, hôm nay xin các vị hút mặt là các vị nào mà nương gá vào cái cây cổ thụ này, xin phép cho chúng tôi được dời cây này, đốn cây này. Mình xin phép một tiếng có sao đâu, nhưng mà mình làm vậy cái tự nhiên tâm mình chia, và mình làm cái gì mình cũng có cái sự mình tôn trọng, thì cũng giống vậy. Mình tới đâu mình phải tôn trọng. Ví dụ Pháp Hòa tới đây, mặc dù là trong cái phạm vi này, nếu mà nói về cái tinh thần á, Pháp Hòa là người lớn nhất, nếu mà nói trên phương diện tinh thần. Nhưng mà thủy chung Pháp Hòa vẫn phải biết rằng ở đây cũng có chủ nhà chứ. Không còn muốn làm cái gì thì cũng phải hỏi chủ nhà một tí chứ đâu phải tự ý, đúng không? Thì tinh thần là người ta trọng quý mình, à mình thầy. Nhưng mình vẫn phải trọng quý người ta trở lại là gì? Người ta là thổ địa này, mình là thầy. Gì đi nữa thì mình cũng chỉ là khách. Cho nên mình sống mà mình có trên dưới như vậy. Tuy người ta không accept mình, không bắt buộc mình phải thế này thế kia, nhưng một cái lời thưa hỏi của mình vẫn là cái tốt. Cái ý Pháp Hòa là vậy. Cho nên cái đó bác không có lỗi gì hết. Thấy không?
Tôi thấy nếu như chẳng bắt thằng lúc này thì cứ bắt. Còn cái chỗ này em cứ thành cơ tầm. Giờ không thể ăn trước thầy mấy chục năm lận mà thấy liếm thử một chút xíu này.
Thưa thầy, cho con hỏi nhé. Con có nghe bài pháp của quý thầy ở bên Việt Nam, nhưng mà con tạm thời không có dám nói tên. Thì thầy nói rằng là Phật tử mà đeo trường Phật như vậy là không có nên, đeo như vậy là bị mang tội. Nhưng mà thông thường đó, là mình đeo như vậy để mà mình thấy tâm mình an hơn, lúc nào cũng có Phật hiện diện trong lòng mình. Mà đeo nghe thầy nói như vậy thì cũng hơi bị phân vân. Thì bây giờ sẵn có thầy đây là thầy, thầy nói để cho tụi con hiểu.
Cô nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện có cái tên là Phật có trong xe không chưa? Nếu chưa thì đi kiếm cái bài đó nghe thì nó sẽ giải thích câu đó. Phật có trong xe không?
Có ở bộ đâu?
Xe ông Phật trong xe, nghĩ là ông trong xe rồi đó. Đó rồi cứ lái cái ô mà biết lái ẩu lái tả. Đa số những cái xe mà nó nát bét ra hết, còn xe nào cũng Phật đầy hết. Đâu phải mình treo không?
Mà cái bài mà chị nói đưa lên Facebook luôn á, đọc cái bài đó rồi.
Pháp Hòa hiểu rồi. Nhưng bây giờ á, thôi thì bây giờ nếu mình nói nữa đó thì giống như là nó có những cái mâu thuẫn về những cái gọi là suy nghĩ là giáo pháp vậy đó. Nhưng mà mình đặt một cái ví dụ như vậy. Bây giờ cô không đeo Phật, cô đi kiếm một cái hình nào đâu, con ngựa, con chó, con mèo, con heo, con vịt gì cô đeo cũng là đeo, phải không? Mà nếu mà nói là đeo cái Phật đó tội á, thì trên thế gian này á, không lẽ Phật ở trong cái tượng nhỏ đó, rồi Phật cũng ở trong cái tượng to trong chùa. Mình nhớ là tất cả chỉ là một biểu tượng. Mà mình đeo như vậy, giống như cô nói vậy đó, à, mình muốn làm gì tự nhiên nhớ. Còn nếu mà nói, ô mình đeo như vậy nè, cái mình đi vô cái toilet á, đúng không? Mình làm ô uế tượng Phật, ô uế tượng Phật. Hay là mình xin lỗi rồi mình còn vợ chồng rồi, ví dụ vậy, làm tội. Ok, nếu mà trường hợp mình đã đeo thì tự mình phải manage, tức là điều hành cái chuyện đó. Nếu mình đi tắm hay mình đi ngủ, mình muốn cởi tháo ra thì mình tháo ra. Nhưng mà nếu mà nói là xin lỗi Phật á, còn biết chúng sanh mình còn tới cái gì nữa kìa, chứ không phải nhiêu nữa đâu. Còn nếu mà nó dơ á, bất quá ngoài này nó chỉ sạch được cái lớp da sạch sẽ bên ngoài, chứ còn thấu vô bên trong chúng mà khủng hoảng. Nếu mà nó dơ là ngay ở tận trong cái thân. Đức Phật đã nói cái thân thể mình là một cái đải da hôi thối, phải không? Xin lỗi, miệng của mình đánh răng sạch cỡ nào thì cũng chỉ là tạm thôi. Chứ còn nếu mà nói là sạch chẳng cái gì sạch đó. Từ là miệng, từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ lỗ mắt, chỗ nào cũng ra toàn là đồ tạp dơ. Thì bây giờ tùy theo tâm mình, hễ mà mình nghĩ rằng à, mình đeo vì mục đích là nhắc nhở mình cho sự an tâm thì cứ đeo. Còn nếu mà mình cảm thấy là không, mình đem như vậy mình có lỗi lắm, không thích, khỏi đeo. Phật không hề, thời Phật cũng không có vụ này, mà không có kinh sách nào nói này hết. Giờ thôi tùy mình, nếu mình đeo mình cảm nhận được sự an lành thì mình đeo. Quý vị nhớ, người ta nói nó, cho dù nó là đúng, nhưng mà nó đúng ở một cái khía cạnh nào đó. Ví dụ Pháp Hoàng có nói cũng chẳng, không phải là không là đúng đâu, thấy không? Nó đúng với một số người nào, nó đúng ở một góc độ nào, nó đúng ở một cái trường hợp nào, và nó có thể nó sai ở một cái trường hợp khác. Chân lý thì nó chỉ có thể tạm thời ở một cái ứng dụng trong một cái thế giới nào. Ví dụ hiện tại bây giờ nè, ngay cái xã hội mình hiện tại bây giờ là mình còn lái xe nè, mình còn xài phone nè. Có thể trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, mình không cần phải lái xe nữa. Mình vô ngồi trong xe, mình bấm địa chỉ, thì tự động chiếc xe nó sẽ đi tới nơi, tới chỗ cho mình. Không cần làm. Chuyện đó làm sao biết được. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ làm gì mình tin là năm 2010, nếu mình ở Bắc hồi năm 1990, không bao giờ mình tưởng tượng được. Đến năm 2010 mấy, xã hội con người sẽ có một cái thứ phone, kêu là phone thông minh. Điện thoại thông minh có thể nhìn người kia nói chuyện, có thể text gửi những cái tin nhắn, có thể lưu hình. Mình không bao giờ mình nghĩ ra được chuyện. Nếu mà mình ở hồi 1980, không bao giờ nghĩ ngày nay mình ở một cái xã hội văn minh đến như vậy. Thì có thể 20 năm sau nó sẽ là được, nó còn hơn vậy nữa. Bây giờ quý vị thấy là trong nhà băng là mình đi nhà băng là đôi lúc mình cần phải tới đó, mình muốn đi hoa thích chắc đó. Không cần, có thể chụp hình xem qua là nó đi hoa thích rồi. Hoặc là mình muốn chuyển tiền cho ai, ngồi ở nhà vô online là có thể chuyển, không cần phải gặp những người làm việc trong nhà băng nữa. Bây giờ quý vị đi phi trường, hồi xưa còn gặp hải quan hỏi, bây giờ khỏi, vô mỗi người một cái máy, đưa cái passport mà vô nó scan tích tắc, trong vòng mấy giây là information của mình là hiện. Rồi mình chỉ cần nhìn vô cái máy, nó chụp cái hình cái rẹt, nó hỏi mình con, bấm cho nó in cái giấy ra. Trong vòng 2 phút là mình đã xong cái giấy khai qua hải quan. Thì ở đây Pháp Hòa nói là tùy theo mỗi người, mỗi cái góc độ nhìn, quý vị cảm nhận cái gì thì mình cứ làm. Có nhiều gia đình người ta không có chỗ thờ Phật, người ta sợ vậy nữa nè. Ở phía sau lưng nè, phía sau dách nè là một cái nhà vệ sinh. Rồi bước dách lên phía này là ta để thờ Phật. Người ta cũng sợ tội nữa, tại vì phía sau đó là cái toilet. Nếu mà nói như vậy thì cái nhà nó không thể thờ Phật được. Tại trên lầu nó có phòng ngủ của mấy cặp vợ chồng, không? Rồi gia đình nó vẫn còn ăn thịt cá, rượu chè hàng tuần, hàng tháng gì đó. Nếu mà nói là ô uế, cả cái thế giới pháp giới này ô uế, không có chỗ nào thanh tịnh, không? Rồi giờ mình nhờ quý thầy tới cộng ly nước, quý thầy sái sái vậy, hỏi làm gì vậy? Sái tịnh. Cầm ly nước vô là sát tịnh. Tịnh không? Không lẽ mấy giọt nước nó tịnh nổi sao? Biểu tượng tự nhiên thấy rắc rắc nha, sạch rồi đó. Biểu tượng mà. Chứ làm sao mình, làm sao bảo đảo người mà. Bây giờ đi qua Ấn Độ rồi cầm nó rắc rắc 10.000 lít. Rắc lít nước của ông sạch nổi. Nhưng mà tất cả cho là biểu tượng.
Con hỏi cái gì làm cái gì đó,
Không có sao hết. Quý vị nào ở dưới địa mình, nếu mà mình nói thờ Phật với thờ trên cao thì duy nhất chỉ những ngôi nhà nào mà ở cái building apartment á, ở lầu cao nhất thờ Phật, còn mấy lầu dưới này là phải dập cất hết. Được bao nhiêu người thờ? Không. Rồi bây giờ đại chúng thấy nè, chúng sanh mà khởi tâm nhớ Phật được mấy người? Còn chúng sanh nhớ mà chuyện phàm phu, chuyện sân si phiền não thì bao nhiêu? Hằng hà đa số. Một cái chấp tay cũng đã thành Phật. Muốn chi một cái khởi niệm người ta nhớ Phật rồi, đeo một cái Phật. Rồi bây giờ nó đeo trong người, đeo trong xe làm sao? Nó đeo trong người ô quế, đeo trong xe vào chấm bạc cũng vậy thôi. Keo vậy thì lái xe khổ quá. Không quay cả kè. À, cổ hỏi nếu mình treo xe Phật quay vô trong thì Phật quay lên ngoài. Nhưng mà cô muốn Phật quay đâu? Cái quan trọng là cô muốn, chứ đừng có nói là người ta muốn. Tại người ta muốn là cái chuyện của người ta. Bây giờ cái quan trọng là mình muốn Phật ở đâu? Nếu mà Phật xây đây thì Phật ngó mình, Phật quên ngó mình trước. Nếu mà đặt Phật vô trong thì Phật chỉ nói mình, mà mục đích của mình là đi xe là mình nhịn đâu,
nhịn trước
là trước thì thôi đương Phật. Còn nếu tốt hơn hết là mình đặt đâu không đâu, để không về nào muốn quay đâu. Về nghe lại cái bài đó, Phật có trong xe không?
Thưa thầy, con cảm ơn thầy, thầy giải thích cái câu mà tội con nào giờ con tưởng con bị tội nhiều lắm. Anh chỗ con làm á, đồ ăn nhục dữ lắm, còn mỗi lần nhục như vậy con hay mời mấy ai như của những người người nó mới có mặt lắm ăn vậy á, xong xuôi rồi cái con đổ lên rác. Chị cho nó thôi đổ tội luôn, chị không đổ đâu, chị bắt con để ngoài con thích tội, mà nó bài nhiều quá con thấy con đổ dùng rác rồi con mang tội, con ngày nào con cũng bị mang tội. Giờ con cảm thấy con đỡ hơn. Thầy chi giống như mình dục vậy, mình không cần phải mời
hay là mời ai thì cũng nên mời, thì chúng như thế gian mình vậy đó, ăn ăn tôi đổ á. Bây giờ quý vị thấy nếu mà người thế gian mình nói câu gì là gái không? Thì bây giờ trước khi dục đồ, trước khi dục mà kêu tao ăn. Cái câu khác hay nhất là quý vị tới ăn để ăn bánh đổ.
Không đúng không? Không cũng có nói vậy đó.
Rồi, cái hỏi gì nữa không?
Thầy mấy giờ đi nghỉ ngơi thôi.
Thôi thì nếu mà không có ai hỏi gì nữa thì quý vị cứ ngồi chơi. Dạ.
Thầy cho con hỏi, thí dụ như mình ăn chay mà nhà có một mình con ăn chay mà, như mình nấu rồi ăn mình nếm cho gia đình mình ăn á, cho vui vẻ thì có tội không thầy?
Cái tội ném không chịu ăn. Cái điều này Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần. Quý vị ăn chay là chuyện của quý vị, mình phải làm bổn phận của mình đối với gia đình. Nhớ là đã nấu là nấu cho nó phải ra hồn. Còn nấu mà nấu không ra hồn thì mình làm gì tội cho người thân mình, phải không? Tội nghiệp ta chứ, mình ta nhờ có bữa cơm mình nấu mà trật ba vụ đâu có được. Nấu thì phải nếm, mà cô nhớ là bây giờ so ra cái nếm với cái ăn thì cái nào hơn, thì mình chỉ nếm miếng để mình biết cái đó vị ngọt, không có tội lỗi gì ở một cái miếng nếm đó. Mà thậm chí bây giờ cô không ăn chay ngày nào hết, cô ăn mặn hoàn toàn, cũng không phải vì vậy mà cô không tu được. Có những người quý vô nhớ là mình tu hành không phải ở cái chỗ ăn, ăn chỉ là cái chuyện bình thường trong cuộc sống, bất quá là mình thay đổi cái miếng ăn của mình. Cái quan trọng là cái tâm mình có chuyển quá phiền não tham sân si. Còn cái chuyện ăn nhiều ăn ít nếm thử không hề, mình nấu mình mới nếm thôi, phải không?
Con nấu á mấy mấy chị mấy em con nói mẹ ăn chay thì mình nếm
không sao đâu.
Thì nghe mấy thầy giảng á thì nói nếm nếm mình có miễn cái tâm mình không ấy, mình không ăn thôi, chứ mình để cho gia đình ăn cho vui vẻ thôi, chứ còn mình tâm mình không ấy mình không ăn thì nó có sao
đâu. Không có sao hết. Ví dụ bây giờ một là cô nếm xong cô nhả, hai là chị luôn cô có nuốt luôn cũng chẳng ai bắt tội, ai mà rảnh đâu mà ghi bữa nay nuốt. Không có phần bồ tát nào mà rảnh đến mức độ vậy. Rồi, khỏe nha.
Tức là cho con hỏi một câu nữa là cái bài kinh Văn Thủy Sám với cái kinh Lưu Hoàng Sám hai cái nó có giống nhau không vậy? Thì con thấy bên cái kinh mà Văn Thủy Sám thì cái bộ kinh đó nó ít hơn, còn cái Lưu Hoàng Sám rất là nhiều.
Đúng rồi, nó khác vậy. Nó khác chứ cái uống nhiều cũng ít.
Cái Văn Thủy Sám chúng ta là tóm tắt lại của Lưu Hoàng Sám
hả? Thật sự ra cái mục đích, ý nghĩa, đại ý đều giống nhau là sám hối, nhưng mà hai cái quyển đó được hai vị tổ soạn ra ở hai cái trường hợp khác nhau. Mục đích là các vị soạn những quyển sám đó để cho chúng ta ứng dụng, để chúng ta hành trì, để mỗi ngày chúng ta có một cái phương tiện. Cái phương tiện là chúng ta phát tâm, chúng ta sám hối những cái lỗi sai của mình. Nhưng mà bây giờ không có một cái văn bản nào thì mình không có cái điểm để mình khởi tâm mình sám hối. Cho nên các vị viết ra nào là Văn Thủy Sám, nào là Lương Hoàng Sám, nào là Hồng Danh Bảo Sám, Đại Bi Sám, Dược Sư Sám, Di Đà Sám, Quan Âm Sám, Địa Tạng Sám, tất cả những cái cuốn nào mà nó có chữ sám pháp này kia kia nọ đó đều là do các tổ viết lại, soạn lại dựa theo kinh điển để làm thành một nghi thức cho chúng ta hành trì. Hành trì để mình sám hối, còn mình tùy theo thời gian của mình và cái nhân duyên của mình chọn bất cứ một bài sám hối nào mình tụng vẫn được như thường. Không phải là mình tụng phải tới Lương Hoàng Sám thì tội đó mới hết, còn mình tụng mấy cuốn sám ngắn ngắn không hết, không phải vậy. Thí dụ bây giờ mình có cái quyển sám hối sáu căn của vua Trần Thái Tông soạn. Nếu như mà mình Phật tử mình không có thời gian, cứ cái quyển sám hối sáu căn đó mà hành trì vẫn đầy đủ công năng như thường, chứ không phải là phải đợi tới cái sám gì đó, không phải vậy. Nhưng mà mình vẫn trân trọng tất cả những tác phẩm khác, và nếu ai có tổ chức mình có thể mình tới mình hành trì. Thứ nhất là để mình cơ hội, cơ duyên mình tiếp xúc được những cái lời hay ý đẹp trong những quyển sám đó nữa. Và cái công năng, mục đích nó giống nhau là sám hối. Nhưng mà cái lượng trong các cuốn sám hối thì cái lượng á, của cuốn Lương Hoàng Sám là nhiều nhất, dày nhất trong các sám khác.
Với lại giống như là mình tụng Lưu Hoàng Sám có cái phần mà mình lại mấy lại Phật cái gì Phật cái mấy Bồ Tát, mấy vị Bồ Tát, nhưng mà mình không có giống như trường hợp như con hay bị chóng mặt, là những cái phần đầu con lại và phần sau con lại không sám không được sao đâu.
Mình chỉ cần mình chỉ cần á chọn một đoạn nào lại một lần thôi, rồi các phần sau mình đọc. Tùy mình, có qua đó rất là tùy mình, vì sức khỏe của cô thì cô phải rồi thôi chắc vậy đi, từ thầy nghỉ ngơi mai còn đi làm nha. Dạ xin từ từ chú bác đã không quản ngại xa rồi ta không quản.
Dạ rồi.